Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 36, Hơi thở. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa và tập trung ở trong Ezechiel đoạn 37. Chúng ta cùng xem làm sao Đức Chúa Trời đem sự sống đến cho những người đã chết mất về mặt thuộc linh. Chúng ta khám phá vị trí của bài giảng và lời cầu nguyện trong ý định của Đức Chúa Trời là gì và học biết chúng ta nên nhìn về tương lai với sự khiêm nhường và đức tin như thế nào mới phải. Để rồi chúng ta cùng thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho những kẻ chết. Một ngày kia, một người lạ mặt kéo lê từng bước vào thị trấn và hỏi đường đi đến nhà của vị tiên tri. Ông ta đã kiệt sức sau cuộc hành trình 700 dặm và nói rằng mình có một tin dữ. Ezechiel không bao giờ quên được cái ngày mà người lạ mặt ấy đến trong nhà của mình. Đó là năm thứ 12, ngày mùng 5 tháng 10, theo Ezechiel đoạn 33 câu 21. Điều đó có nghĩa là đã 12 năm kể từ khi Ezechiel và 10.000 người lưu đày bị bắt giữ và bị đày đến sông Kê-ba. Có một sự tranh luận chẳng bao giờ kết thúc về những chuyện tiếp theo sắp xảy đến cho Jerusalem trong vòng những người bị lưu đày đó. Những tiên tri giả đã chắc chắn rằng sự lưu đày sẽ chỉ trong một thời gian ngắn và dân sự của Đức Chúa Trời sẽ sớm trở về thành phố của Đức Chúa Trời. Nhưng đó không phải là những gì mà Đức Chúa Trời đã phán. Bây giờ, một người lạ mặt lê lết đến với một tin dữ khiến cho Ezechiel kinh hãi vô cùng, mặc dầu ông đã biết chuyện ấy sẽ xảy ra. Tin ấy rằng thành hãm rồi, trong đoạn 33 câu 21. Chúng ta khó lòng mà tưởng tượng được ảnh hưởng của tin dữ này. Jerusalem là thành phố của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã đặt để danh Ngài và sự hiện diện của Ngài ở tại đó. Thi Thiên 46 câu 4 đến câu 5 chép: Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Ấy thế, làm thế nào mà Đức Chúa Trời đã cho phép chuyện đó xảy ra? Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân sự của Ngài. Tương lai sẽ ra thế nào đây? Đó là những điều băn khoăn nhiều nhất mà những người bị lưu đày ở dòng sông Kê-ba phải đối mặt. Đó là khi Đức Chúa Trời ban cho Ezechiel khải tượng về tương lai dành cho họ. Trước khi có khải tượng ấy, Đức Chúa Trời đã từng hứa với dân sự của Ngài rằng: Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Theo Ezechiel đoạn 36 câu 26. Mặc cho lời hứa của Chúa, dân sự cứ than vãn rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả. Theo như đoạn 37 câu 11. Đức Chúa Trời phán: Điều tồi tệ đã xảy đến, nhưng ta muốn các ngươi biết rằng nó chưa kết thúc đâu. Những mục đích của ta vẫn đang tiếp diễn và ta sẽ làm thành lời hứa của ta. Những dân sự thì đang đáp lại rằng: Không, đây chính là cuối đường rồi, chẳng có tương lai nào cho chúng ta cả. Sau những chuyện này đã xảy ra, hy vọng của chúng ta đã tiêu tan. Dân sự nhận thấy có sự khủng hoảng niềm tin giữa những lời hứa của Đức Chúa Trời và hoàn cảnh mà họ đang phải đối diện. Họ lắng nghe những điều Đức Chúa Trời phán thông qua Ezechiel, nhưng lại thấy thật khó để có thể liên kết lời ấy lại với thực tế tuyệt vọng đang bao quanh lấy họ. Có lẽ đã có lần quý vị cảm giác điều đó trong nhà thờ vào sáng Chủ nhật. Người giảng nói đến cách sự sống của Đức Chúa Trời có thể được tuôn đổ vào trong hội thánh để lẽ thật tình yêu và ân điển của Ngài có thể tuôn chảy vào trong cộng đồng này. Vị mục sư có thể đọc ra những lời hứa tuyệt diệu của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, nhưng quý vị nhìn vào sự vô tín đang gia tăng thì nói rằng: Không, chúng ta đã hết cách rồi. Có khi những hoàn cảnh tuyệt vọng của cuộc sống khiến chúng ta cảm thấy mình đã vượt quá phạm vi những lời hứa của Đức Chúa Trời và có cảm giác rằng những lời hứa ấy dành cho người khác chứ không phải cho chúng ta. Những lời hứa ấy
vào những thời điểm khác hoặc ở những nơi khác, và vì lý do nào đó nó không dành cho chúng ta. Giả sử như quý vị đang nghĩ như vậy, thì khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ezechiel là dành cho quý vị. Xin chúng ta hãy để ý, hãy tập trung và hãy suy gẫm những điều tiếp sau đây. Ezechiel đoạn 37 câu 1 chép: Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta, Ngài dắt ta ra trong thần Đức Giê-hô-va và đặt ta giữa trũng, nó đầy những hài cốt. Trong khải tượng này, Đức Chúa Trời đem Ezechiel đến một trũng khá là ghê rợn. Nó giống như một nghĩa địa rộng lớn, đầy hài cốt người, và như thể đã từng có sự giết người kinh khiếp ở đó hàng trăm năm trước. Đức Chúa Trời phán với Ezechiel rằng những hài cốt này là cả nhà Israel. Trong đoạn 37 câu 11, dân sự đang phàn nàn rằng xương chúng ta đã khô. Vì thế Đức Chúa Trời dùng hình ảnh trũng hài cốt khô để phán cùng họ. Điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời làm để khắc sâu quy mô của vấn đề vào trong Ezechiel là sẽ ban cho vị tiên tri này một người hướng dẫn. Đoạn, Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy. Này, có nhiều lắm trên đồng trũng nó và đều là khô lắm. Ezechiel đoạn 37 câu 2. Tôi không cho là Ezechiel tận hưởng trải nghiệm này một cách đặc biệt hứng thú. Đức Chúa Trời dẫn ông qua lại vào trong trũng ghê rợn này. Khi chuyến tham quan này càng tiếp tục kéo dài, thì sự tuyệt vọng sâu sắc này sẽ lại càng khắc sâu vào trong tâm trí của Ezechiel. Chẳng có bất cứ một dấu hiệu mờ nhạt nào của sự sống được hiện hữu ở trong trũng. Đức Chúa Trời phán, ta muốn ngươi hiểu được toàn cảnh chết chóc này như thế nào. Ngươi cần phải thấy được làm sao những điều tuyệt vọng này đã trở nên như vậy. Ezechiel cần phải hiểu rằng hy vọng duy nhất là thông qua sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời mà thôi. Thật ra, đây là một cách tốt nhất để bắt đầu chức vụ. Quý vị phải bắt đầu với cách đánh giá chân thật về những thực tế mà quý vị đang phải đối mặt. Đức Chúa Trời phán cùng Ezechiel, đây là những gì mà ngươi phải đấu tranh. Ngươi được gọi đến trong chức vụ tại nơi chẳng có một dấu hiệu mỏng manh nào của sự sống cả. Ezechiel đã có những ân tứ và những khả năng đặc biệt. Rõ ràng, ông có sự tinh tế đặc sắc về cách giao tiếp sáng tạo. Nhưng chẳng có gì trong số ấy được sử dụng nhiều trong một thung lũng đầy xương khô. Hỡi Ezechiel, tại đây có những điều sẽ giúp ích cho sự khiêm nhường của người. Những ân tứ, những tài năng cùng những sáng kiến của con người sẽ chẳng khác gì núi đậu trong thung lũng đầy những xương khô. Hỡi Ezechiel, hãy nhìn xem những xương cốt ở đây khô đến giường nào. Chẳng có chương trình nào sẽ khắc phục được vấn đề này. Ngươi chẳng thể làm được gì để có thể thay đổi được thực tế mà ta đang chỉ cho ngươi thấy ngay lúc này đây. Điều đầu tiên mà chúng ta cần hiểu được trong chức vụ là những gì mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm là không thể. Những gì Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm là không thể. Tôi muốn nhắc lại cho quý vị như vậy. Nếu như không nắm bắt được điều này, chúng ta sẽ không đứng được lâu ở trong chức vụ đâu. Có lẽ Đức Chúa Trời cũng đang chỉ cho quý vị một thung lũng đầy những xương khô. Có lẽ quý vị đang tìm kiếm niềm hy vọng cho tình trạng thuộc linh của người nào đó mà quý vị yêu mến. Quý vị đã cầu nguyện cho họ một thời gian dài rồi, nhưng sự thật thì chẳng có dấu hiệu nào, thậm chí một dấu hiệu yếu ớt nào của sự sống cả. Khi chúng ta cố gắng để nói cho họ biết những điều thuộc linh, thì mắt họ như díp lại, muốn ngủ đi. Họ không hề đáp ứng lại những điều thuộc về Đức Chúa Trời như xương khô mà Ezechiel xem thấy. Có thể có chuyện gì đó đã xảy ra, và dường như tình trạng hiện giờ còn vô vọng hơn bao giờ hết. Đức Chúa Trời đem Ezechiel đi qua đi lại thung lũng xương khô, cho đến cuối cùng, ông hoàn toàn bị thuyết phục rằng hy vọng duy nhất sẽ là sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời. Quý vị có nhận ra điều đó ở đây không? Sau khi đã cho Ezechiel thấu hiểu tình trạng tuyệt vọng của thung lũng, Đức Chúa Trời hỏi vị tiên tri một câu hỏi quan trọng. Trong câu 3, Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, những hài cốt này có thể sống chăng? Nếu là quý vị sẽ trả lời như thế nào đây? Ezechiel có thể trả lời, có. Có những người ngày nay đang nhìn về thung lũng xương khô và nói rằng, có, chúng sẽ sống. Nhưng cũng có lẽ có một nguy cơ lớn giữa những nhầm lẫn của sự lạc quan ngây thơ với đức tin. Chúng ta phải phân biệt được hai chuyện đó. Ngoài ra, Ezechiel cũng có thể nói, không. Trong nền văn minh hậu hiện đại nơi Cơ Đốc giáo sẽ chỉ chiếm thiểu số, chúng ta dễ nhận ra rằng sự tự do sẽ bị ăn mòn và chẳng bao lâu các nhà thờ sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi cũng nghe đâu đó điều này đã được dự báo trước. Tôi hy vọng rằng nó sai, nhưng làm sao chúng ta biết được những điều của tương lai? Ezechiel đã chẳng lấy bất cứ quan điểm nào trong số chúng ta đã nói, và cách đáp ứng lại của ông là một hình mẫu về đức tin. Ông đáp ngay trong câu 3 rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó. Vì tiên tri đã nói rằng: Lạy Chúa, chẳng có cách nào để con có thể biết được Ngài sẽ làm gì với những hài cốt khô này trong tương lai cả. Trong cách đáp lời của Ê-xê-chiên, chúng ta nhận thấy sự khiêm nhường rõ ràng. Chúng ta cũng cần đến sự khiêm nhường ấy nữa. Chúng ta cần một thái độ để nói rằng: Lạy Chúa, xin giữ con khỏi sự kiêu căng khiến con nói có, cũng xin giữ con khỏi thái độ nói rằng con biết nó sẽ xảy ra như thế nào, con có thể khiến nó xảy ra. Xin giữ con khỏi sự ngạo mạn khiến con nói rằng chúng con có thể phục hồi lại đất nước này cho Đấng Christ. Cũng có một đức tin mạnh mẽ trong cách trả lời của Ê-xê-chiên. Ông nói: Chính Chúa biết điều đó. Chúa ơi, xin giữ con khỏi sự thiếu đức tin vì nó khiến con nói không. Xin giữ con khỏi thái độ nói rằng đây là những ngày đen tối và thật khó khăn khủng khiếp đến nỗi con chẳng thấy được tính khả thi của bất cứ sự thay đổi nào. Ê-xê-chiên đã không tuyệt vọng cũng không đoán chừng. Phản ứng của ông đó là ông đặt mình vào trong sự tế trị chí cao của Đức Chúa Trời. Tôi thật sự rất biết ơn rằng Đức Chúa Trời thật sự biết được tương lai. Ngày hôm nay, một vài người đang thắc mắc về điều đó, và tôi thật sự vui vì Ê-xê-chiên không nói rằng: À, tôi không biết, và Đức Chúa Trời cũng không biết, bởi vì những điều đó phụ thuộc vào cách con người đáp ứng. Nếu như tất cả đều dựa vào cách con người đáp ứng, phản ứng, thì sẽ chẳng có nhiều hy vọng cho thung lũng xương khô đó, phải không? Ê-xê-chiên đưa ra câu trả lời hoàn toàn đúng. Tương tự như vậy, chúng ta nên nói rằng: Lạy Chúa, con không biết liệu tương lai của những hội thánh trên đất nước này sẽ được phục hưng hay sẽ tuột dốc, nhưng Ngài biết điều đó. Con không biết liệu những người mà con cầu thay sẽ đến với Đấng Christ hay sẽ cứ ở mãi trong sự chai lì của tấm lòng họ, nhưng Ngài biết điều đó. Con không biết liệu chúng con sẽ thấy được bước tiến truyền giáo vĩ đại thông qua cánh cửa luôn rộng mở hay là những cánh cửa cơ hội đã đóng kín, nhưng Ngài biết điều đó. Chúa biết tương lai của những người con cầu thay, những người mà con đã cố gắng chăm sóc cho họ, và con sẽ đặt chính mình trong sự tế trị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời để Ê-xê-chiên trong chuyến đi đó để ông xem thấy toàn cảnh tuyệt vọng hoàn toàn như thế nào. Sau đó, Đức Chúa Trời hỏi ông một câu khiến ông khẳng định sự trông cậy của mình trong quyền tế trị của Đức Chúa Trời. Trong câu 4, đoạn Đức Chúa Trời bảo Ê-xê-chiên làm một việc, đó là hãy nói tiên tri về hài cốt ấy. Lưu ý rằng, tin tưởng vào sự tế trị của Đức Chúa Trời không bao giờ là cớ để chúng ta ngồi lùi lại phía sau mà không làm một điều gì cả. Ê-xê-chiên tin rằng tương lai nằm trong tay của Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ Chúa lại cho ông làm một vài chuyện. Ê-xê-chiên, đây là điều mà ta muốn ngươi làm, hãy giảng cho những hài cốt ấy. Chúa muốn tôi giảng cho đống hài cốt này sao? Đúng vậy, Ê-xê-chiên, có thật là con phải nói lớn tiếng không? Con thấy khá là ngớ ngẩn khi làm điều ấy, bởi vì tất cả khán giả đều đã chết. Con có thể chỉ cần nghĩ đến bài giảng hay thậm chí một bài cầu nguyện thay vào đó được không? Không, ta muốn con phải lớn tiếng nói tiên tri. Với những hài cốt sao? Đúng vậy, với những hài cốt. Đó là một trong những mệnh lệnh lạ lùng nhất trong Kinh Thánh, phải không thưa quý vị? Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn vị tiên tri giảng cho đống hài cốt đó? Có một hình ảnh sẽ khiến cho quý vị dễ hiểu hơn. Mục sư Erwin Lutzer, trong một buổi học kia, thậm chí là buổi học đầu tiên, ông đưa một nhóm những học viên của mình đến một nghĩa trang. Họ tụ tập trên bãi cỏ, pha lẫn chút gì đó tò mò về những chuyện đang diễn ra là gì. Rồi kế đó, mục sư Lutzer hỏi rằng có ai tình nguyện giảng không? Và dĩ nhiên là chẳng ai muốn làm chuyện đó cả. Mọi chuyện dường như thật lố bịch. Đó là mục đích của bài giảng trong cảnh mà, theo định nghĩa là nơi mà chẳng có sự nghe, chẳng có sự hiểu, cũng chẳng có sự đáp ứng lại. Làm sao được? Thật là vô nghĩa. Thật ra mục đích của bài tập này rất đơn giản. Hoàn cảnh này chính xác đó là những khi ai đó trình bày lời Chúa cho một người không tin. Kinh Thánh nói rằng chúng ta là những con người đã chết về mặt thuộc linh cho đến khi Đức Chúa Trời khiến chúng ta sống động qua Chúa Giê-xu Christ. Theo Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu 5. Có điều gì đó vô lý về việc rao giảng phúc âm hoặc chia sẻ niềm tin của chúng ta, phải không? Khi làm như vậy, chúng ta đang nói với những người đã chết về mặt thuộc linh, và thế nên như định nghĩa, họ không có khả năng đáp ứng lại. Có thể quý vị đã từng nếm biết nỗi đau này. Quý vị nói về những điều đời đời cho những người đồng nghiệp của mình nghe, hoặc nói về sự vinh hiển của Đấng Christ, hoặc quyền năng làm biến đổi đời sống của thập tự giá. và họ chẳng phản ứng gì cả. Mặt họ cứ đơ đơ cả ra. Và quý vị biết rằng những nỗ lực tốt nhất của quý vị đã không kết nối được với họ. Esagen có lẽ đã phản đối lại rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi ông làm những việc chẳng có cơ hội thành công hợp lý nào cả. Nhưng Đức Chúa Trời lại bảo ông phải giảng bằng mọi cách. Hỡi Esagen, hãy nói tiên tri cho những hài cốt. Và ông đã làm như vậy. Có lẽ ông cảm thấy khá là ngớ ngẩn, nhưng ông bắt đầu phán lời của Đức Chúa Trời cho những hài cốt. Khi ông nói, một việc lạ lùng đã xảy ra. Trước sự ngạc nhiên tột bực của Esagen đã có sự rúng động trong nghĩa địa này. Từ bao năm nay, chẳng có điều gì di chuyển ở thung lũng đó, nhưng bây giờ có tiếng chuyển động, và khi Esagen nhìn, ông thấy những xương nhóm hiệp với nhau. Chúng hiệp lại với nhau để hình thành nên cấu trúc khá phức tạp của bộ xương. Esagen cứ giảng, và đương khi ông giảng, thì một chuyện xảy ra, và ông cứ tiếp tục nhìn xem. Ông thấy có gân gắn kết những xương ấy lại, và rồi có thịt và da. Điều này thật lạ thường. Trong câu 8 mô tả rằng, ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy. Có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong. Xương chỉ về sự kết cấu, gân chỉ đến sự đoàn tụ. Chúng giữ những xương lại với nhau. Thịt bao gồm cả cơ, chỉ về sức mạnh, và da thì chỉ về diện mạo. Nếu một cơ thể chỉ được bao bọc bởi thịt, thì trông thật gớm ghiếc. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho nó có da. Mọi thứ đã có, nhưng lại không có hơi thở. Hội thánh của Chúa Giêsu Christ có thể có tất cả những điều này, nhưng vẫn không có sự sống. Hội thánh có thể có những kết cấu kỳ diệu, tín hữu có thể rất hòa thuận, có thể có thế mạnh về mọi mặt và có diện mạo trông rất bắt mắt, nhưng vẫn không có hơi thở ở trong đó. Tại điểm này trong khải tượng, tất cả những điều đã xảy ra dưới chức vụ của Esagen, đó là nghĩa địa đã được chuẩn bị tốt hơn. Chẳng còn nghĩa trang đồ sộ với những xương khô nữa, nhưng bây giờ là nghĩa địa của những xác chết. Đức Chúa Trời làm những chuyện thật đáng kinh ngạc khi lẽ thật của Ngài được công bố. Nhưng Esagen cũng hiểu rõ rằng có những điều còn lớn hơn cả những bài giảng của ông mang sự sống quay trở lại với thung lũng đầy những xương khô. Charles Spurgeon đã nói rằng quý vị có thể nghiên cứu những bài giảng của mình. Quý vị có thể kiểm tra tính nguyên văn của những trích đoạn. Quý vị có thể theo đuổi nó đến cùng với thái độ chỉ trích ở tất cả những điều sản sinh ra. Quý vị có thể đi và rao giảng những lời ấy cách diễn đạt rất chuẩn xác, nhưng quý vị không thể kích động một linh hồn bởi bài giảng ấy đâu. Quý vị có thể lên bục giảng, quý vị có thể minh họa, giải thích và làm cho lẽ thật được mạnh mẽ. Và với cách hùng biện mạnh mẽ, quý vị có thể làm cho người nghe say mê, có thể khiến họ như bị cuốn hút hoàn toàn, nhưng chẳng có tài hùng biện nào của quý vị có thể vực được người chết sống lại. Cha mẹ có thể dạy con cái mình trên lẽ thật của Đức Chúa Trời. Hội thánh có thể tổ chức những chương trình hấp dẫn. Chúng ta có thể ra ngoài và tham gia cuộc diễu hành. Tất cả những hoạt động như vậy thật tốt. Nhưng không một điều nào trong số chúng sẽ vực dậy những người đã chết mất về mặt tâm linh. Phải có chuyện gì đó xảy ra mới được. Lúc bấy giờ, trong câu 9, bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió. Đức Chúa Trời gọi Esagen đến để giúp đỡ ông trong chức vụ rao giảng của ông cho dân sự, là những người đã chết mất về mặt thuộc linh cùng với những chức vụ khác. Ông phải nói tiên tri với những xương khô, nhưng cũng phải nói tiên tri cùng gió nữa. Từ ngữ Hebrew được dịch từ gió đó là ruach. Từ này có thể mang nghĩa là hơi thở, gió hay thần linh. Quay trở lại với sáng thế ký, Đức Chúa Trời tạo nên loài người từ bụi đất. Đức Chúa Trời đã làm nên một cái xác từ những vật chất hóa học. Cái xác ấy bao gồm cả xương, gân, thịt và da, nhưng vẫn không có sự sống. Sáng thế ký đoạn 2 câu 7 chép, Giê-hô-va Đức Chúa Trời bàn lấy bụi đất, nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Bây giờ, Đức Chúa Trời định lặp lại điều tương tự trong chính thung lũng đầy những xương khô này. Vị tiên tri thấy những kết cấu, sự thống nhất, sức mạnh và cả diện mạo lôi cuốn trước mặt mình, nhưng không có sự sống ở trong đó. Vì vậy, Đức Chúa Trời bảo Esagen yêu cầu gió thánh linh của Đức Chúa Trời. Esagen đoạn 37 câu 9 chép, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vậy, Esagen bắt đầu cầu nguyện và khi làm như vậy, hơi thở của Đức Chúa Trời thổi vào trong những xác chết ấy. Esagen nhìn thấy chúng trở nên sống động và ngay lúc đó chúng đứng dậy. Những điều có tại thung lũng đầy những xương khô bây giờ là một đội quân rất lớn đã sẵn sàng. Theo như mô tả của đoạn 37, câu 9 đến câu 10. Thưa quý vị, đừng bao giờ, không bao giờ, chẳng bao giờ đánh giá những chuyện mà Đức Chúa Trời có thể làm khi lời của Ngài được giảng ra và dân sự của Ngài cầu nguyện. Nếu gió của Thánh Linh Đức Chúa Trời thổi trên tình trạng đã chết hoàn toàn, thì một sự biến đổi khác thường sẽ diễn ra. Khi Ê-sa-chi-ên nhìn vào đội quân hùng mạnh trong thung lũng, ông biết rằng đó là công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng ông cũng biết rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện phép lạ ấy đương khi ông đang rao giảng và đương khi ông cầu nguyện. Ông hẳn đã tự hỏi rằng, nếu ông không rao giảng thì sao? Nếu ông không cầu nguyện thì sao? Quý vị không mong mọi gió Thánh Linh đến để giúp đỡ cho sự giảng dạy lời Đức Chúa Trời, để đem đến những phép lạ của ân điển sẽ xảy ra trong những nơi tối tăm và tuyệt vọng nhất sao? Nơi gió thổi đều ở trong sự tế trị của Đức Chúa Trời. Điều đó không nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta để nói lẽ thật và kêu cầu Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Như vậy, chúng ta sẽ làm gì nếu như mắt của con cái chúng ta như cứ díp cả lại khi chúng ta đang cố gắng trình bày lẽ thật, hay nếu như người đồng nghiệp dường như lãnh đạm khi chúng ta chia sẻ lời làm chứng của mình? Đầu tiên, chúng ta có thể cố để giới thiệu cho họ hay, giữ họ trong môi trường mà họ sẽ được nghe về lẽ thật của Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng ta có thể cầu nguyện cho họ. Chúng ta sẽ nói lời Chúa và kêu cầu Thánh Linh của Ngài. Chúng ta sẽ công bố lời của Chúa và kêu cầu gió Thánh Linh. Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta biết những việc lạ lùng có thể xảy ra ở những nơi không hứa hẹn nhất và khi lời của Ngài được giảng ra và dân sự của Ngài cầu nguyện. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đơn giản là khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho Ê-sa-chi-ên. Đó là một khái tượng tuyệt vời, bởi vì chúng được phán trực tiếp cho dân sự của Đức Chúa Trời khi họ thấy mình chẳng có tương lai gì. Những điều lạ lùng ấy là khái tượng đã trở nên hiện thực. Những người dân sống bên bờ sông Kê-ba trở nên chìa khóa cho mục đích mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài. Khi Jerusalem bị phá hủy, Đức Chúa Trời giữ những người này an toàn ở Babylon. Họ được bảo vệ giống như Noe khi ở trong chiếc tàu lớn, và những người này cùng với con cái của họ, dòng giống không thể bị phá hủy của Đức Chúa Trời sẽ cứ tiếp tục. Trong Tân Ước, chúng ta nhớ câu chuyện khi Nicodem nói chuyện với Chúa Giê-xu về đời sống tâm linh của mình. Người lãnh đạo tôn giáo này đã đến vào lúc ban đêm, có lẽ vì ông muốn có một cuộc thảo luận riêng tư. Hãy nghĩ tích cực là như vậy. Sau tất cả mọi sự, ông đã là một trong những người lãnh đạo trong đền thờ, và dân sự mong đợi những người lãnh đạo thuộc linh của mình có đời sống thuộc linh đã được chọn lựa. Nhưng Nicodem biết sự khô cằn và đói khát trong linh hồn của mình. Ông biết mình cần sự giúp đỡ, thế nên ông đi đến cùng Chúa Giê-xu. Nicodem là một phần của nhóm người có tổ chức, sự hiệp nhất, sức mạnh và một diện mạo tuyệt vời. Nhưng đâu đó, tận sâu trong linh hồn của người này, ông nhận biết mình không hề có một đời sống thuộc linh thật thụ. Ông thấy mình như một xác chết ở trong trũng xương khô. Giăng đoạn 3, câu 6 đến câu 8 ghi lại lời Chúa Giê-xu phán cùng ông rằng: hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Nicodem cần gió của Thánh Linh Đức Chúa Trời thổi trên ông và ban cho ông một sự sống mới. Đó chính xác là những gì đã xảy đến cùng ông. Khi Đấng Christ bị đóng đinh, chính Nicodem đã tiến về phía trước mà hỏi xin xác của Ngài. Theo Giăng đoạn 19, câu 38 đến câu 39 đã kể về điều đó. Đó là cách mà ông nhận thấy mình như là một môn đồ của Đấng Christ. Khi Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, Ngài hiện ra cho các môn đồ và chỉ cho họ thấy vết sẹo của Ngài. Tiếp đó, Ngài hà hơi trên họ mà phán rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Giăng đoạn 20 câu 22. Giống như sự sống vật lý cần được thổi vào trong Adam bởi Đức Chúa Trời trong công cuộc sáng tạo của Ngài, thì bây giờ sự sống thuộc linh được hà vào trong các môn đồ bởi chính Đức Chúa Giê-xu Christ. Sự sống thuộc linh là món quà đến từ Đức Chúa Trời. Không có chuyện gì dường như sẽ xảy ra tại thời điểm ấy. Khi Chúa Giê-xu hạ hơi trên họ, Ngài đang giải thích cho những chuyện sẽ xảy ra sau khi Ngài thăng thiên. Đó là khi gió của Đức Chúa Trời sẽ thổi trên họ và Thánh Linh sẽ đến. 40 ngày sau đó, chuyện này đã xảy ra. Các môn đồ nhóm họp lại với nhau ở một nơi tại thành Jerusalem, và đương khi họ đang cầu nguyện, Công vụ đoạn 2 câu 2 mô tả, thần linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ao ao, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Khi chuyện đó xảy ra, sứ đồ Phi-rơ đã phán với đám đông là những người đã chết về mặt tâm linh. Ông nói tiên tri về những xương cốt và sự sống thuộc linh đến với họ qua lời của Chúa và bởi Thánh Linh. 3.000 người đã được biến đổi ngày hôm đó. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới và các môn đồ bắt đầu giảng dạy tin lành về Chúa Giêsu Christ đến các quốc gia. Những xương cốt khô về mặt thuộc linh đã trở nên sống động. Ngày nay, tất cả những người có được gió của Thánh Linh Đức Chúa Trời thổi bên trong đều có một sự sống mới và lâu dài. Đến cuối câu chuyện Kinh Thánh này, chúng ta nhận thấy Đức Chúa Trời còn có một điều nữa liên quan đến hài cốt. Đức Chúa Trời đã thiết lập một ngày để nhóm họp hết thảy hài cốt của dân sự Ngài. Những người tin đã chết sẽ được cất lên ngay tức thì, và họ bắt đầu nhận thức được mình đang bước vào trong sự hiện diện của Đấng Christ. Và vẫn còn một phép lạ cuối cùng của ân điển chưa được ban cho bất cứ một người tin nào cho đến khi tất cả những người tin được nhóm họp lại với nhau. Như được chép ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 từ câu 16 đến câu 17 rằng, chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Nhận biết lẽ thật, chúng ta có thể dùng lời đó mà yên ủi nhau, theo như câu 18 tiếp theo của phần đoạn đó. Cách mà Đức Chúa Trời mang sự sống đến cho những người đã chết về mặt thuộc linh là một bí ẩn và là một phép lạ của ân điển Ngài. Có rất nhiều thứ mà chúng ta không tài nào hiểu được, nhưng Kinh Thánh có thể làm cho những điều nhất định được rõ ràng. Sự sống thuộc linh truyền cho bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thánh Linh như ngọn gió mà chúng ta không thể kiểm soát được, không hiểu được cách thức cũng như khi nào thì nó thổi. Nhưng Đức Chúa Trời đã hành động thông qua những con người như quý vị và tôi. Khải tượng của Ê-sa-chi-ên rõ ràng đề cập đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong, qua và cùng với những tuyên bố về lẽ thật của Đức Chúa Trời và những lời cầu nguyện cho con dân Ngài. Điều này không có nghĩa là con người sẽ được biến đổi mọi thời điểm khi chúng ta giảng dạy Kinh Thánh và cầu nguyện. Nhưng nó thật có nghĩa là thông thường người ta sẽ không đến với sự sống thuộc linh mà không có lời của Chúa và sự cầu nguyện. Những điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời dùng Thánh Linh của Ngài để mang sự sống vào những hài cốt đã chết khi Ê-sa-chi-ên trung tín với tiếng gọi của Đức Chúa Trời để nói ra lẽ thật của Ngài và cầu nguyện. Khi chúng ta trung tín với tiếng gọi tương tự, chúng ta sẽ nhìn thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mang món quà tuyệt vời của sự sống thuộc linh đến. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con đến với Chúa là người tạo nên và duy trì sự sống. Con kinh Ngài trước thẩm quyền quá đỗi lớn lao của Ngài. Cảm ơn Chúa đã ban cho con sự sống mới qua lời của Ngài và bởi năng quyền của Thánh Linh Ngài. Cảm ơn Chúa đã khiến con nên một tạo vật mới trong danh của Chúa Giêsu Christ. Ôi Chúa ơi, xin hạ hơi sự sống mới từ trên cao vào trong hội thánh của Chúa. Xin giúp con nhận biết nhu cầu của con và sẽ được làm mới lại trong quyền năng của Ngài. Xin khiến con dân Chúa thêm lên trong đức tin và sự vâng lời để đất nước của chúng con có thể nghe được tiếng của Ngài và biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu là Chúa của cuộc đời con. Amen.